Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em lấy Thánh Thư Tin Mừng đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Chúng ta tiếp tục đọc Thánh Thư Tin Mừng. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Do Thái thuộc về họ địa vị nghĩa tứ, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật về phụng thờ. Các lời hứa thuộc về họ, các tổ phụ và do tự họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự thiên là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Anh chị em có bao giờ nghe cái tên là Cử Chỉ Thần Cái chưa? Mấy người không luyện trưởng kiếm hiệp không biết Cử Chỉ Thần Cái là gì không? Ai biết Cử Chỉ Thần Cái không? Biết không? Hồng Thất Công hả? Không phải Quách Tĩnh. Tuần trước tôi là Cử Chỉ Thần Cái, chỉ có 9 ngón tay thôi. Tuần này đi Philadelphia về. Ở trên đó người ta bệnh nhiều lắm. Có những người nghĩ rằng lên đây cầu nguyện xin ơn chữa lành thì không cần phải trả giá. Cái người cầu nguyện thì phải trả chứ. Thì chúng tôi đi thì khỏe khoắn lắm, sức lực thì dồi dào, sung mãn. Nhưng mà Chúa cho đi chậm lại, xì què. không sao, nhưng mà vui vẻ. Có ai muốn không? Có ai muốn thử nếm thử không? Hả? Muốn không? Không muốn hả? Ok. Buông thôi. Rồi, chúng ta cùng nhau học về lề luật. Chúng ta có địa vị nghĩa tử, chúng ta có sự hiện diện của Thiên Chúa, tức là vinh quang của Ngài. Chúng ta có giao ước. Địa vị nghĩa tử được đặt trọng tâm ở chữ tình. Sự hiện diện của Thiên Chúa hay vinh quang của Ngài đặt trọng tâm ở chữ ở. Và lời hứa và giao ước chứ. Giao ước đặt trọng tâm ở chữ tín. Lệ luật đặt trọng tâm ở không. Vuông vàng thước ngọc là cơ bản. Lề luật được đặt trọng tâm ở chữ gì? Công bình. Công bình. Okay. Có nhiều luật và tất cả các luật chúng ta thấy đều quy tụ về một mối thôi, đó là khuôn vàng thước ngọc. Tôi không muốn anh chị em làm gì cho tôi thì tôi không làm cho anh chị em, và tôi muốn anh chị em làm gì cho tôi thì tôi làm cho anh chị em trước. Đơn sơ như vậy, gieo gì gặt nấy. Và anh chị em không thể nào chối cãi được, bởi vì mình gặt hái những cái hậu quả đó của việc mình làm. Mình phải truy về tôi đã gặt cái gì, tôi đã nói gì, tôi đã làm cái gì. Tôi đã làm cái gì để mà tôi được hiện thời. Anh chị em đã nghe biết bao nhiêu lần chúng tôi dùng cái câu bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất đó, luật đó, hậu quả đó. Chúng ta muốn họa thì cứ nói xấu người khác đi. Muốn họa thì nói xấu người ta. Muốn họa thì cứ chửi cha mắng mẹ. Muốn họa thì cứ làm những điều ác. Họa tùng khẩu xuất do cái lời nói của mình. Có những người đinh ninh rằng mình coi thường, coi khinh ông bà, cha mẹ là sẽ thoát được cái tai họa. Có những người nghĩ như vậy bởi vì mình có đầy đủ tài cán, tài ba, bằng cấp gì đó, tiền bạc gì đó. Nghĩ rằng mình có thể mình coi khinh, cho dẫu cha mẹ mình không phải là người có học đi. Cho dẫu cha mẹ mình không phải là người thông minh như mình, hay là kiến thức như mình, không biết giỏi văn hóa như mình, nhưng mà có những người coi khinh. Và có một cái thái độ nào đó, hoặc là có một cái lời nói nào đó đó. Cái thưa anh chị em, chúng ta sẽ chuốc họa vào thân. Họa tùng khẩu xuất. Họa tùng khẩu xuất. Quy luật nó như vậy thôi. Anh chị em muốn người ta làm gì cho mình thì mình làm cho người ta trước. Anh chị em không muốn con cái mình coi khinh mình, bất hiếu đối với mình, thì đừng bất hiếu đối với ông bà cha mẹ. Thế thôi. Cái quy luật này quá dễ đi. Quá dễ đi. Ai cũng biết mà. Đây là cơ bản. Đây là công bình. Đây là công bình. Lời luật, tất cả mọi lời luật được đặt trên hai chữ công bình đó. Một xã hội, một quốc gia, một cộng đồng, một cộng đoàn, một gia đình, hay là một cá nhân nào mà không sống trên dựa trên cái đức công bình này thì đừng nói đến đức bác ái. Anh chị em biết, có biết bao nhiêu người thề hứa với nhau, ăn đợi ở kiếp, sống nhau vài ba năm xong, rồi thấy chán, đợi ly dị. Đây là có bí tích hôn phối rồi. Và đốc thúc làm sao đút lót như thế nào đó để cho các cha, để các cha làm giấy annulment, tức là tuyên bố hôn phối bất thành. Anh chị em biết Đức Thánh Cha John Paul, Đức Thánh Cha Benedicto nói làm sao không? Trước khi nói đến đức bác ái thì phải nói đến công bình đã. Và Ngài cảnh cáo các linh mục coi chừng thận trọng về cái luật này. Không có công bình. Bởi vì hai người đã đứng lên trước mặt Thiên Chúa thề độc với Đức Chúa Trời. Và bây giờ sau khi đã thề độc với Đức Chúa Trời rồi, về nhà đó như thế nào đó, một người bất tín, chúng ta thấy giao ước đó, bất tín, rồi là bất tín thì sinh ra bất công thôi. Và sau khi bất công đó, thì mình tìm cách để mình thoái thác, mình nói rằng là lúc đó không có tình yêu, lúc đó có cái gì đó bị cản trở, không có tự do, đủ thứ chuyện hết. Đức Thánh Cha cảnh cáo các linh mục, nhất là ở Hoa Kỳ này nè. Hễ dân nào muốn ly dị cứ đến gặp các linh mục, muốn ly dị là cho ly dị ngay. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 cảnh cáo về cái vụ này. Anh chị em sẽ không bao giờ có được đức bác ái chân thực nếu mà chúng ta không có công bình. Lệ luật là như vậy. Ok. Có một cái luật khác nữa quan trọng, cũng dựa trên Thánh Kinh, dựa trên thập giới đó. Nếu mà chúng ta không sống đúng luật thì anh chị em sẽ chuốc họa vào thân thế thôi. Chúng ta biết rồi, họa tùng khẩu xuất và bệnh tùng khẩu nhập. Chúng ta nhận vào gì trong lòng mình, trong thân mình thì chúng ta sẽ mang cái bệnh đó. Cái luật là như thế này. Cái khổ đến với con người là do con người chỉ muốn tìm kết quả. Anh chị em càng đi tìm kết quả, càng mong muốn được kết quả như ý, như lòng sở nguyện đó, anh chị em sẽ khổ. Đó là cái điểm thứ nhất. Là chúng tôi sẽ đào sâu là phân tích điểm đó cho anh chị em. Anh chị em coi có không? Anh chị em đến đây, anh chị em cầu nguyện xin Chúa cho con được ơn chữa lành. Chúng ta muốn được kết quả là được chữa lành, mà chúng ta không được chữa lành đó, thì anh chị em sao? Có thể là buồn, có thể là chán, có thể là bất mãn. Chúng ta cầu và cầu, cầu khẩn, khẩn cầu. Nếu chúng ta làm ăn thì chúng ta đầu tư làm cái gì đó, gieo thật là nhiều tiền bạc, công sức, mồ hôi, nước mắt gì đó vào trong một cái tiệm hay là một công ty, một cái gì đó. Ngay cả trong gia đình của mình nữa, mình gieo vào trong đó. Mình cầu, lòng sở nguyện là làm sao gia đình trên thuận dưới hòa, ấm êm hạnh phúc, cái công ăn việc làm nó thịnh vượng, nhất là nó ổn định. Mà không được như ý, mình cứ trông mong kết quả đó, kính thưa anh chị em, đó là cái khổ, đó là luật đó. Nếu anh chị em ý thức được, anh chị em tỉnh ngộ và anh chị em ý thức đây, ông Thánh Phaolô nha, ông Thánh Phaolô nói với chúng ta về luật. Cái luật nó như vậy, nó không có phải là luật ghi trong 10 điều răn Đức Chúa Trời hay là luật ghi trong đâu, nó trong lòng của mình biết nó như vậy đó. Mưu cầu hay là đi tìm kết quả thì anh chị em sẽ khổ thôi. Chúa nói sao? Chúa nói khi mà các con đi gieo, đây Thánh Thư Tin Mừng là chỗ này đây. Chúa nói khi mà các con đi gieo giống đó, ra ruộng nương gieo xong thì làm gì? Về nhà nằm ngủ. Về nhà nằm ngủ mà. Chứ đâu có thể nào mà ngồi đó canh chừng coi nó chừng nào mà nó đâm rễ vào trong đất, rồi chừng nào nó đâm chồi lên mầm xanh mầm non. Mình ngồi mình chờ làm chi? Đó là trông mong kết quả đó. Trông mong kết quả. Chúa dạy mà trong Thánh Kinh có dạy điều đó. Đây là những cái luật sống. Anh chị em nên nhớ đây là toàn là luật sống mà sống đời đời nhá. Sống trường sinh bất tử, vĩnh viễn đó. Đây là chân lý đời đời. Nhưng mà nhiều người Công giáo không có học. Bây giờ biết rồi, đến phiên hành. Học là phải hành. Luật thứ nhất, đau khổ đến là bởi vì chúng ta không biết luật. Đừng coi thường luật, bởi vì mục đích của luật là để làm gì? Mục đích của luật là để làm gì, nhớ không? Chúa nói sao? Chúa nói ta đến không có phải là để phá hoại, hủy hoại lề luật, nhưng mà để kiện toàn lề luật. Và ông Thánh Phaolô là luật sư. Chúa Giêsu cũng là một nhà luật sư, mà nhưng mà Ngài chấn chỉnh lại, ta đến để là ta kiện toàn lề luật. Và Ngài nói là cái ngày Sa-bát là dựng nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Cho nên lề luật đó là để phục vụ con người, mà luật nào không phục vụ con người thì luật đó không có đúng. Phục vụ con người không có nghĩa, anh chị em đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu là phục vụ con người tức là để làm cho con người phóng túng hoặc là dung túng cái tính xác thịt của mình. Cái đó không có phục vụ con người chút nào hết đó. Thí dụ như bây giờ đương kim tổng thống với lại một cái bè đó đang đẩy mạnh việc làm sao mà lấy tiền thuế của anh chị em tài trợ cho việc phá thai, và cho tất cả mọi người trong cái kế hoạch cải tổ y tế đó vẫn còn tranh đấu, và dân chúng nhân dân Hoa Kỳ đã biết bao nhiêu lần bầu nhiều lần lắm rồi, mà đương kim tổng thống cũng như những người ủng hộ phá thai vẫn không chịu lắng nghe. Bây giờ đưa ra cái luật á, nói rằng giết người, giết thai nhi mà cho đó là đem lại công ích hay sao? Nếu mà luật không phục vụ con người thì không phải là luật, đó là ác hại. Chúng ta coi đó, anh chị em áp dụng, bởi vì đây là những người Công giáo, chúng ta có quyền, có bổn phận phải có cái đầu óc để suy nghĩ chín chắn. Có nhiều người không chịu nghe, và ngay cả những người Công giáo đạo dòng đạo gốc cũng không chịu nghe. Nhưng mà đây là chân lý, anh chị em không chịu nghe, anh chị em về nhà, anh chị em một lúc nào đó anh chị em sẽ thấy cái sự thật. Chân lý đời đời chúng ta không chối cãi được, lương tâm luôn luôn vang dội cái sự thật. chúng ta chối nó cách mấy, chúng ta chống nó cách mấy, nó vẫn ở đó, nó mãi mãi đời đời vĩnh viễn là như vậy. Hay là con người ta bỗng dưng quyết định, đây là không phải chuyện lạ đâu, nó xảy ra là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là ông, là bà, là người đi lễ hàng ngày, đi lễ Chủ nhật nữa, và trong hội các bà mẹ đó bỗng dưng một cái ngày nào đó, không biết vì lý do gì, hay là vì một ảnh hưởng xấu của bạn bè, hay là coi tivi, phim ảnh, báo chí, internet gì đó, bỗng dưng hóa ra thành cái người đồng phái luyến ái và nói tôi tự bẩm sinh tôi là như vậy. Vô lý. Và đi cổ động, cổ võ, và chúng tôi nhớ cứ mỗi một cái mùa bầu cử đó, thì có những người đàn bà Việt Nam lên radio và các nhà tâm lý gia Việt Nam, phụ nữ lên nói để có lập trường, hai lập trường, một lập trường đồng phái luyến ái và lập trường tôn giáo để chống lại đồng phái luyến ái, coi như tương đương với nhau. Và có những người lên tuyên bố mình là người có đạo, bây giờ hóa ra đồng phái rồi. Và nói tôi được sinh ra như vậy đó. Anh chị em nghĩ coi, nếu mà chúng ta đi ngược lại, chống nghịch lại luật tự nhiên hay luật thiên nhiên, thì anh chị em sẽ chuốc vào thân cái gì? Chỉ có cái họa thôi. Họa tung khẩu xuất mà. Lên tuyên bố như vậy, bây giờ con cái cháu chắc, khi mà thấy một người mẹ, người bà như vậy đó, thì nó làm sao? Xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vô cùng, thứ nhất. Cái thứ hai đó là có thể nó noi gương bà với mẹ đó đó. Cái thứ anh chị em, một cái tội á, nó di truyền phải không? Nó đưa đến cái hậu quả, chứ không phải là cái kết quả đó, cái hậu quả, hệ quả kéo dài đời này sang đời sau. Anh chị em đừng coi thường nha, có cái hậu quả của nó. Luật nó như vậy đó, có cái hậu quả, đây là cái điểm thứ hai. Cái khổ thứ hai đến với chúng ta là bởi vì chúng ta không nhìn thấy cái hệ quả và hậu quả của ý chúng ta suy, lời chúng ta nói và việc chúng ta làm. Phải để ý đến cái hậu quả đó. Chúng ta chỉ nhắm hay là nhầm kết quả thôi, tìm kết quả mà không có nhầm cái hậu quả đó. Cái khổ là chỗ đó, cái hậu quả là lâu dài. Chúng tôi đi sang bên Maryland. Chúng tôi giảng thì gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi rồi, đứng tuổi sắm mấy, anh chị dễ thương lắm, đến và cầu nguyện, cầu xin, nói thưa cha, chúng con đạo theo mấy chục năm rồi, 30-40 năm gì đó, nhưng mà cứ đến mỗi năm, hàng năm đến cái mùa, đến cái ngày đó, đến cái giờ đó, thì tự nhiên cái con người của con, người đàn ông, người chồng đó, và vợ con cũng vậy nữa, tự nhiên hóa ra kỳ cục lắm. Và người nó đau đớn và nó dữ tợn, khủng khiếp. Và hai ông bà lấy, anh chị em lấy đá đó, đá thật là lớn như thế này, đập lên đầu cho chảy máu ra và đá vỡ ra. Như vậy. Mà không có cách nào để mà ngăn cản hay là khử đi được cái này. Bởi vì bác sĩ không tìm ra cái bệnh. Mà tâm lý cũng không khám ra một cái tâm bệnh nào. Thì tôi mới ngồi tôi nói chuyện, thì hai ông bà kể lại là khi xưa gia đình đó là có dòng máu gì đó ở trong cái thời Nguyễn Huệ, Quang Trung, Lập Quốc. Và anh chị em biết vua Quang Trung, Nguyễn Huệ khi mà nổi lên đó để mà cứu dân tộc Việt Nam, thì ông mới sáng chế ra một cái môn võ, cái võ công đó giúp cho dân nước mình, cho giới thanh niên chống lại quân địch. Và cái môn võ đó, bởi vì chúng tôi khi còn nhỏ chúng tôi có học, tôi biết cái môn võ này có nhiều cái môn, làm sao để mà khử được những cái môn võ công của bên Trung Hoa, bên Tàu, Nam Quyền hay là Bắc Quyền, Thiếu Lâm hay là Cung Luân Nga Mi hay là tất cả những cái môn võ kia. Và người Trung Hoa thì cao to, lớn con hơn người Việt Nam. Và họ đông hơn nữa. Mình chỉ có một, họ trăm rồi. Họ cao to hơn mình chỉ người thấp thấp như thế này nè. Thì Quang Trung Nguyễn Huệ phải sáng chế ra một cái võ công. Và chúng tôi biết cái ông sư phụ, ông thầy, ông dạy tôi cái một cái bài quyền, bài xà quyền đó. Ông dạy cho có nghĩa là đánh cái bài quyền đó thuần thạo, thuần thục đó, thì 99 người nhào vô không đụng được mình. Truyền, à, võ Bình Định đó, truyền xuống. Đàn bà cũng vậy đó, đàn bà cũng thứ dữ, cầm roi mà. Từ cái cây dừa này phóng qua cây dừa kia, phóng qua cây dừa nọ. Võ công là như vậy. Nhưng mà cũng không đủ. Cho nên dưới quyền của Quang Trung Nguyễn Huệ đó, thì mình bây giờ mình chỉ là một, còn quân Tàu là trăm mà. Bây giờ nó ngàn thì sao, mình cũng chết à. Thì do đó đó họ mới tập một cái loại võ khác. Và họ thờ Thái Thượng Lão Quân. Có nghĩa là như là thần quyền nó cho nhập vào, cho nhập vào thân thể của mình, cho một cái loại hồn ma gì đó, loại quỷ gì đó nhập vào. Là có một cái trượng để mà truyền từ cha, truyền con nối mà. Thì cái gia đình này nè, cái ông cụ này nè, cái bác này nè, cái anh này nè, đây là như cháu chắc gì đó xuống truyền đến nơi. Cái đứa anh chị em họ mỗi lần đến cái ngày cái giờ đó, nếu mà không thờ không cúng là bị quậy. Và anh chị em khi thấy cái người mà nhập vào để cho thần quyền, tức là quỷ nó nhập vào đó, thì chúng tôi biết rõ rệt đó là anh chị em đi vào, người ta lấy dao, người ta lấy gươm, người ta chém á, cũng không biết đâu. Hay là đi vào trong hàng rào kẽm gai á, cũng không biết đâu. Cho nên đi ra ngoài trận á, đánh làm sao mình, nước mình nhỏ mà, nước mình nhỏ mà làm sao đánh được. Thì có cái môn đó, môn tà, cái anh chị em truyền mấy đời cửu tộc có truyền đến cái người này. Và cái người đàn bà, người vợ cũng vậy nữa. Để nói đến cái điểm gì, cái anh chị em đừng có nghĩ rằng việc mình làm ngày hôm nay á, nó sẽ không có cái hệ quả hậu quả đến ngày mai, hay là đến con, đến cháu, đến chắc, đến chúc, đến cửu tộc, đến chín đời đó. Có nha, có chứ không phải không có đâu. Có. Đó là cái khổ là không nhìn đến cái hậu quả mình sống cho tôi, cho mình ngày hôm nay mà thôi, mà không nghĩ đến tương lai hậu thế. Lệ luật nha, chúng ta đang nói về lệ luật. Mà Chúa nói với dân Do Thái rằng nếu mà các ngươi giữ lệ luật ta thì ta chúc phúc cho các con, cho các ngươi. Mà Chúa nói trong chương trình Ezekiel, nói đừng có nghĩ rằng ta thích thú mà ta vui mừng khi trừng phạt các ngươi. Không, đừng có nghĩ ta vui thú để trừng phạt. Không, không bao giờ đó. Ta chỉ vui mừng khi mà các con trở lại thôi, giữ đúng luật. Nhưng mà không phải tất cả luật của Do Thái đều đúng nha. Chúa đến Chúa chấn chỉnh, Chúa kiện toàn. Chúng ta thấy hai cái luật đó, anh chị em suy xét đi. Anh chị em ngẫm nghĩ đi. Anh chị em nghiệm ra đi. Chúng ta tìm kết quả chúng ta sẽ khổ, mà chúng ta không nghĩ đến hậu quả chúng ta cũng khổ. Đâu có gì đâu. Mình chỉ lên internet mình chơi thôi. Chồng đó, con đó, nhưng mà lên chat trên đó. Ông kia thì ông cũng có vợ, cũng có con đó. Nhờ chat thôi, làm bạn với nhau. Rồi bao nhiêu cứ thủ thỉ thỏ thẻ với nhau, rồi tâm tình tâm sự, rồi ông kia ông giúp cho, rồi nâng lên, rồi vực lên, rồi tìm chỉ cho cách làm ăn, business, rồi từ từ. Có gì đâu. Chuyện nhẹ, chuyện nhỏ mà không có gì đâu, chỉ chat thôi. Nói chuyện tin phone thôi, không có gì đâu. Có cái hậu quả, các anh chị em có cái hậu quả. Anh chị em đừng có nghĩ rằng chỉ trong cái việc làm, hay là trong lời nói, hay trong tư tưởng, mà trong cái ánh mắt nhìn cũng vậy nè. Trong ánh mắt mình nhìn cũng có cái ảnh hưởng. Nhìn hậu quả. Rồi bây giờ anh chị em sẽ đặt ra câu hỏi, tại làm sao cha làm gì mà chân cha đau ha. Đây là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Đúng là họa tùng khẩu xuất đó chứ. Tôi nói là anh chị em đau thì mình phải trả bằng cái giá chứ. Chúa chịu khổ, Chúa chịu nhục, Chúa chịu đau, Chúa chịu chết để làm gì? Vì những vết thương trên thân thể Ngài mà chúng con được lành lặn lại. Có cái giá phải trả. Ai sẽ trả cái giá đó? Ai sẽ chịu trả cho? Mẹ mình trả cho mình đó. Mẹ mình trả cho mình cái khổ. Nhưng mà có người mà trả cho mình cái giá, chuộc lại cái mạng sống của mình. Chúa. Chúa nói mà, họa tùng khẩu gọi là khẩu xuất. Chúa nói mà, ta đến để chết cho các con mà. Để chuộc tội mà. Mà Chúa nói Chúa sẵn sàng. Chúa biết họa tới đó, nhưng mà Chúa vẫn làm mà. cái khó không phải là chịu khổ, vì ai cũng phải chịu khổ đó. Chúng ta có thể cắn răng chúng ta chịu, hay không? Chúng ta có gì chịu chịu chơi nè, rồi chịu gì nữa, chịu chửi nè, phải không? Rồi chịu chết nè, phải không? Rồi chịu chi nữa, chết không bằng chi, thà chết còn hơn là chi. Chịu chết, chịu chi, chịu nhiều lắm. Nhưng mà chịu cái này nè, anh chị em chịu đựng hay là chịu khổ đó. Anh chị em có thể than thân trách phận hay là trách móc cuộc đời, hoàn cảnh như thế nào, hay là trách móc ai đó. Có thể là trách luôn Chúa Mẹ luôn, tại sao cho con khổ. Thì mình vẫn khổ, dầu muốn hay không vẫn khổ, dầu chấp nhận hay không vẫn khổ, dù chịu hay không vẫn khổ. Cái khác á, cái khác biệt là cái chỗ này, khi mà Chúa chịu khổ đó thì Chúa không thốt lên một lời trách móc hay chửi bới hay là trả đũa hay đắng cay. Cái khác á, cái khác thường của Chúa Giêsu là khi Ngài chịu khổ đó, quằn quại đau khổ trên thập giá, không ai chịu khổ bằng Ngài. Bởi vì những cái người tử tội kia đó, những cái tên tử tội khác đó, đâu có bị đánh đập như Chúa, đâu bị đánh đập như tử như Chúa đâu, đâu có bị đuổi mau gai đâu, phải không? Đâu có bị lột áo, máu đầy thân, rồi cái mặc cái áo vào rồi đột ra lột da mà, đâu mấy người tử tội kia đâu có, rồi chỉ đóng đinh thôi rồi cho chết. Chúa kiệt lực mà. Anh chị em thấy trong cái khổ đó mà Chúa làm gì? Không thốt lên một lời nào để mà mắng chửi, chỉ trích. Mà Ngài còn mừng vui nữa. Cái lúc mà Chúa vui mừng nhất là cái lúc Chúa chết. Đừng có nghĩ lúc đó là đau khổ nhất nha. Tại sao vậy? Vì con người đó là con người sống trong thần khí, chứ không phải là sống trong cái thân xác đâu. Với thân xác, trước sau nó cũng chết, trước sau nó cũng qua đi, nó mục rửa mà. Chỉ có cái tinh thần đó trên, nó làm chủ cái thân xác. Tinh thần của Ngài rõ rệt đó. Ngài cầu nguyện mà Ngài không phải Ngài vui mừng mà Ngài còn nhìn thấy, cái ánh mắt Ngài nhìn thấy những người chửi mắng Ngài ở phía dưới, rồi ông á là con Thiên Chúa thì ông xuống khỏi thánh giá đi, ông cứu ông đi, rồi chúng tôi tin ông, phải không? Rồi chửi đủ thứ chuyện, máu của ông đổ trên đầu tôi, trên con cái cháu chắc của tôi. Anh xem thấy máu của Chúa đổ mà, đổ trên đầu những cái người giết Chúa đó chứ, đúng không? Có là cái hậu quả, hệ quả đến ngày hôm nay. Anh xem thấy sau khi mà giết Chúa xong năm 70 thì nước Do Thái không còn, dân tộc Do Thái bị tản mát trên toàn thế giới, không còn nước Do Thái. Đến năm 1948 mới tề tụ lại thôi, gần 2000 năm á. Đó, máu của ông đổ trên đầu của tôi, hệ quả đó, hậu quả đó. Nhưng mà Chúa làm sao? Bởi vì Chúa thương, Chúa nói sao? Chúa nói lời cha xin cha tha cho chúng, tha cho chúng. Vì Chúa không biết việc chúng làm. Chúa còn bào chữa cho những người Do Thái hay là những người Roma, những người lính La Mã. Chúa bào chữa cho họ nữa. Mà Chúa cứu họ nữa. Máu này đổ ra không phải là cho những người công chính, mà đổ ra cho những người tội lỗi, những người đang giết con đó. Cái lúc mà Chúa vui mừng nhất là Chúa nói lạy cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay cha, mọi sự đã hoàn tất. Anh chị em biết khi mà chúng ta hoàn tất một công việc gì chúng ta vui chứ, phải không? Chúng ta hoàn tất xây cái nhà xong hay là đẻ ra đứa con cái là vui, phải không? Vui không? Đẻ xong đứa con vui không chị? Chị Tú, đẻ xong mang nặng đẻ đâu không biết, nó ra nó lòi ra là như thế nào, phải không? Nó giống ông nào bà nào hay là nó vuông nó tròn như thế nào. Mà đẻ ra một cái là vui rồi. Hoàn tất, mọi sự hoàn tất, vui rồi. Lúc đó Chúa vui nhất á. Khi mà Chúa chết là Chúa vui nhất á. Bởi vì khi mà Chúa chết xong á, là sao? Là bị gì? Chuyện gì xảy ra? Ma quỷ, tử thần tưởng rằng nuốt chửng được con Thiên Chúa. Nhưng mà nó nuốt vào á, nó nhả ra, thì chính Chúa khai tử nó. Khi mà Chúa chết á, cái chết của Chúa khai tử tử thần. Đó là niềm vui, kính thưa anh chị em. Tại sao chúng tôi nói những cái điều này, lê luật này? Thì chúng tôi thấy cái vụ mà của hai ông bà đó, hai cái ông bà là bị cái vụ thờ Thái Thượng Lão Quân đó, cho thần quyền nhập vào đó, cho quỷ ma đó. Chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi đưa cho anh chị em biết đưa cho cái gì không? Chúng tôi đưa cái ảnh lòng Chúa thương xót ra. Và khi mà đưa ảnh lòng Chúa thương xót ra, hai ông bà thấy Chúa tỏa rạng chiếu sáng đó, hai ông bà quỳ xuống và tôi nói cầu nguyện với Chúa thương xót. Và hai ông bà khi cầu nguyện, Chúa Chúa nhập vào thay vì để cho cái loại quỷ đó, cha truyền con nối nhập vào, Chúa cũng xuất nhập vào trong cơ thể và bây giờ hết đau rồi. Cứ mỗi năm mà tôi về lại cái nơi đó thì là họ nói là tạ ơn Chúa con không còn đau nữa, không bị quậy phá nữa. Chúa thương xót. Chỉ có cái thần khí của Chúa thôi. Thần khí của Thiên Chúa. Lệ luật, cái nước anh chị em chúng ta học luật nha. Ta học luật. Luật. Để phục vụ con người. Luật được đặt trên nền tảng công bình. Ai mà biết giữ đúng luật thì người đó sống, nhất là luật của thần khí. Chúng ta không có giữ cái luật của thể xác này, của xác thịt. Nếu ai đi trong thần khí thì người đó sẽ được sống. Còn ai gieo trong xác thịt đó, thì anh chị em chắc chắn sẽ gặt hái hoa quả của xác thịt. Anh chị em sẽ chết. Anh chị em biết những cái luật về mê tín dị đoan hay là bùa ngải pháp thuật đó là cái luật của xác thịt. Nên nhớ luật của xác thịt. Nó có luật của nó. Người ta cho nó là khoa học bởi vì luật đó là khoa học rồi. Nhưng mà anh chị em sẽ gặt hái sự chết. Anh chị em đi theo thần khí. Đây là thánh thư tin mừng. Đây là thần khí học. Và đây không phải áp dụng cho một dân tộc nào hay là một sắc tộc nào. Đây là áp dụng Chúa cứu tất cả mọi người. Chúa muốn cho con người được giải thoát. Luật của Chúa đến với chúng ta, giúp chúng ta. Bây giờ, anh chị em chúng ta có thể chia sẻ cảm nghiệm hồng ân được không? Có người muốn chia sẻ cảm nghiệm hồng ân. Tôi dừng lại ở đây để coi Chúa làm gì. Okay. Có người nào được ơn lành của Chúa đó trong những ngày qua đó, muốn làm chứng cho Chúa, mời lên. Rồi, được.
Alo.
Rồi.
Dạ, con chào cha và cùng toàn thể ông bà cô bác anh chị em. Dạ, thưa cha, con tên là Vũ Thị Trâm Anh, năm nay 36 tuổi, con thuộc giáo xứ Sambapara, hiện giờ con đã lập gia đình và đã có một cháu trai. Dạ. Hôm nay con đến đây để tuyên xưng đức tin và những ơn mà Chúa Giêsu cùng Chúa Thánh Thần đã ban cho con trước đây và sau này. Dạ thưa, tại Việt Nam, tuổi thơ con đã gánh chịu mọi tủi nhục, đau thương bởi vài người ngoài xã hội cố ý và vô tình chà đạp lên thân thể của
chị,
con.
Chị quay quanh kia, quay xuống kia, đúng rồi, để người ta thấy, mà thấy lưng không ạ?
Thêm sự bất hòa trong gia đình nên con đã quyết định tìm đến cái chết. Vào một buổi tối khi chỉ có mình con ở nhà, con cầm trong tay chai thuốc trừ sâu, đã mở nắp mà nước mắt con rơi thật nhiều, rồi con ngước nhìn ảnh tượng Chúa Giêsu, rồi lại nhìn chai thuốc mà gục đầu khóc tức tưởi, lặp lại nhiều lần như thế. Cuối cùng con đã thốt lên được lời cầu khẩn: Chúa ơi, cứu con. Ngay giây phút đó, tâm hồn con liền được chữa lành, không một chút sầu khổ. Bấy giờ con liền rời chai thuốc và đẩy ra xa. Một lúc sau, chị gái lớn của con đi tập hát ở nhà thờ trở về. Chị ấy đã ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nên đã hỏi con: sao chai thuốc này ở trên bàn? Rồi cầm lấy cất đi. Thời gian sau đó, con đã sống trong tình thương xót của Chúa Giêsu, mặc dù con đã trải qua biết bao lần suýt chết, tổn thương vì tuổi thơ vui đùa. Nào là rơi tõm xuống giếng cùng với chiếc ghế sắt vì chơi trò lái xe trên thành giếng với chị gái. Ngay sau khi chị ấy rời khỏi ghế, vài phút sau, con được người bác họ vớt lên mà không hề gì. Kế tiếp, con dập sống mũi, máu tuôn thành dòng vì chơi trò bấp bênh trên những miếng gỗ lớn sẽ để làm ván với các chị cùng mấy người bạn của chị. Về nhà, dì Út đánh cho vài roi, sau đó lấy lá bông dâm bụt giả nát đắp lên mà khỏi hẳn. Cuối cùng, bị chó cắn vào đầu vì đạp lên nó trong lúc đi thụt lùi để chào tạm biệt. Người bạn gái cùng xóm khiến ba cực khổ chở con bằng xe đạp ra tỉnh mấy lần để chích ba mũi thuốc ngừa bệnh dại. Về nhà lại bị nhiễm trùng nơi chích ngừa, sau đó điều trị bác sĩ gần nhà thì khỏi hẳn. Con tạ ơn Chúa đã che chở con trong cảnh khó nghèo của gia đình con lúc bấy giờ. Thời gian sau này, có lần con đi dự thánh lễ ngày Chúa Nhật tại giáo xứ con, Lúc đó, con vừa bước lên bậc thềm chính cửa nhà thờ, thì con dừng lại trước một người thanh niên xa lạ, ngay ngoài cửa mà nói, đi nhà thờ Chúa rất tốt, vì mỗi khi mình gặp những chuyện buồn trong cuộc sống, đến với Chúa tâm hồn mình sẽ bình an. Bây giờ anh ta nhếch mép cười và buông lời. Vậy sao? Thưa, quả thật là như vậy. Có vài người thân quen trong và ngoài nước đã gieo lời oán lên thân con và những hành động ngoài ý muốn khiến tinh thần con sa sút, tim con đau nhói bởi một tiếng động lớn. Nên quá khứ và hiện tại đã thức tỉnh trong trí con, nên con đã chạy đến với Chúa ở khắp mọi nơi trong tâm tư sầu khổ, nước mắt tuôn trào. Và giờ đây, chính trong nhà nguyện này, con đã cảm nhận được thần khí của Chúa Giê-xu và hồng ân của Chúa Thánh Thần qua lời giảng cùng tiếng hát đã an ủi con thêm lần nữa, xoa dịu tâm hồn con, bảo mắt con thôi rơi. Nhưng con luôn trông cậy Chúa, vì Chúa là đứng thấu suốt hết mọi sự. Chúng con lại trao nhẫn cho nhau, hòa khí trong ngoài vui vẻ. Con cảm tạ Chúa. Amen.
Cảm ơn chị. Chúng ta xin dâng lên Chúa một tràng pháo tay tạ ơn Chúa. Chó cắn đầu, bắt đầu có cắn chó. Còn sẹo đó hả? Không ngờ phụ nữ Việt Nam không thể tưởng tượng được. Được rồi, còn ai khác không? Còn ai khác muốn làm chứng cho Chúa không? Anh muốn làm chứng cho Chúa? Vâng, nói về Chúa, quy luật là nói về Chúa. Kính mời anh, anh quay về kia, xin giới thiệu quý danh và từ đâu đến.
Kính thưa cha, kính thưa toàn thể công đoàn dân Chúa. Con là Jose Không Hữu Đạo, từ công đoàn của Westminster.
Là dân Westminster à?
Dạ vâng. Thì con đang mắc bệnh ung thư phổi. Và trong tuần trước, con hoàn toàn phải ngồi xe lăn. Thứ tư tuần trước, con đến đây để tham dự thánh lễ. Và sau đó được Chúa chữa lành qua lời cầu nguyện của cha và của công đoàn. Và đến ngày hôm thứ năm thì con về con bỏ xe lăn, con đứng lên được. Và đến ngày hôm nay thì con đi lại được bình thường. Và bệnh ung thư của con, chính bác sĩ khám thì cho biết rằng đang tiến dần đến sự khỏi bệnh. Con tạ ơn Chúa, Chúa đã trở lại con.
Chúng ta dâng lên Chúa tràng pháo tay lên đây, ung thư phổi mà hết. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Có người viết thư tôi đi Philadelphia về đó. Họ nói ông cha ông sờ sao mà ta về. Cứ thắc mắc là sao sờ mà nó hết. Nguy hiểm nhất là tôi lên San Jose, ông cha sờ mấy bà mang bầu. Có chừng nữa, mấy bà có chừng. Có ai khác? Rồi, mời chị lên làm chứng. Chị giới thiệu quý danh, từ đâu đến, Chúa làm gì cho chị. Hay quá.
Kính thưa cha và thưa tất cả quý ông bà và anh chị em đây. Hôm nay con đang làm chứng là vì cách đây khoảng 4 năm, tại cái nhà thờ này, con với chồng con, anh ấy có bệnh. Chồng con thì người tin lành. Con lấy anh 16 năm sau, anh mới chịu theo đạo. Thì sau khi anh theo đạo một thời gian ngắn thì anh đi bác sĩ. Thì bác sĩ bảo với nhà con là một là anh bị ung thư máu, hai là anh bị ung thư phổi. Bây giờ phải cho anh đi thử. Thì khi mà con nghe cái tin mà bác sĩ nói như vậy thì thú thật là con cũng không cần biết suy nghĩ cái gì cả. Con mới nói với nhà con là bây giờ đó, trong khi thời gian chờ đợi đi bảo hiểm nó cho kết đi cho thử thì bây giờ thôi lên cha Trường Luân đi xin chữa bệnh đi, em chỉ nghe nói như vậy. Thì thú thật là con chỉ nghe nói chứ con cũng chưa bao giờ con lên đây bao giờ. Thì bây giờ tự dưng nghe bác sĩ nói vậy thì thôi đi lên đây cầu nguyện Chúa coi như thế nào. Thì nhà con cũng đồng lòng thì anh cũng đi. Thì thưa quý vị ông bà biết, một cái người tin lành mà theo Công giáo nó cũng cả một vấn đề khó khăn, chứ nó không có phải đơn giản như là mình từ ở trong đạo mình ra. Thì con nói với nhà con thì nhà con đi. Thế là anh đi lên, cứ thứ hai với thứ tư tuần nào cũng lên, hai vợ chồng cũng lên đi khám bệnh, thì bác sĩ cũng chẳng cho thuốc gì cả, tại vì phải chờ đi khám nghiệm. Thế là đi cũng được mấy ba tuần lễ sau thì kết quả bác sĩ thử máu về thì bảo là nhà con không có bị ung thư máu, thì qua được cái giai đoạn đó. Rồi đi bác sĩ bắt phải đi CT scan thì phải 3 tháng nó mới cho đi CT scan một lần. Thì khi mà CT scan lần đầu tiên thì nó thấy bên phổi nhà con nó có một cái vết ở trong phổi. Thì bây giờ bác sĩ bảo bây giờ nó cũng không thể nào mà làm cái gì được ngay bây giờ, phải chờ đi CT scan 3 tháng nữa. Thế là cứ mỗi một 3 tháng là nhà con phải đi CT scan một lần. Thì đi trong vòng 1 năm như vậy thì mà vẫn đi lên đây đi khám, đi cũng không có cho bác sĩ, cũng không cho thuốc, bảo để nếu mà thấy nó cái vết nó lớn lên thì mới đi biopsy thôi, còn không thì cứ phải chờ. Thì nhà con cứ thứ hai mới thứ sáu lên đây, thì chính cha Trường Lân là cái người đặt tay cầu nguyện cho nhà con. Thì đi 1 năm như vậy sau thì bác sĩ nó bảo là cái vết mổ này, cái vết sẹo bên này nó không có sao cả, thì thôi kể như là cứ để yên đó. Thì thôi, thì sau đó thì nghe bác sĩ nói vậy thì nhà con không đi nữa, không đi lên đây cầu nguyện nữa. Nhưng mà sau đó một thời gian, 6 tháng sau thì lại đi CT scan một lần nữa, rồi 6 tháng lại đi CT scan một lần nữa. Thì đâu được khoảng 1.5 năm sau đó, thì nhà con đi bác sĩ CT scan lại cái phổi, thì lần này cái phổi bên trái nó lên 2 cái mụn khác nhau ở bên tay trái thay vì ở bên phải. Thế rồi bây giờ thì nhà con cũng lại cũng lo, cũng không biết làm sao. Thế lại bảo thôi bây giờ chắc anh lên cha Trường Luân xin. Cái này là con không phải là con nói ở đây là vì cái đức tin, chứ không phải là con ý con là con lên đây để con khen hay là con nói cái gì với riêng cá nhân cha. Mà cái là thật rồi, sự là cái, một chị. Cái người mà nó khác đạo họ tin thì cái niềm tin của họ cũng mãnh liệt lắm. Thế là nhà con lại đi lên đây nữa, đi xin khấn nữa. Thì bác sĩ bảo cái này tôi lo là lần này cái bên cái phổi bên trái là nó như thế này thì tôi còn lo hơn là cái lần trước nữa. Thế lại lên đây cầu nguyện. Thì sau đó nhà con đi lên cầu nguyện, rồi cũng 3 tháng sau đi CT scan lại nữa. Thì chính bác sĩ ông nói là bây giờ tôi không biết tại sao mà cái vết bên phải thì nó còn nguyên ở đó, nhưng mà hai cái lốt bên trái á, cái phổi của anh á, tự dưng nó biến mất rồi, thì tôi cũng không biết cách nghĩa như thế nào. Thế rồi sau đó nhà con đi CT scan tiếp tục. Thì từ đó cho tới nay cũng đã cả mấy năm rồi, kể như là nhà con free, không có bệnh gì cả. Mà rồi cũng ngay cái lần mà nhà con đi khám bệnh á, thì con ngay chính bản thân con cũng bị cái bệnh đau lưng. Con bị đi bác sĩ, con đi đau lưng, con đau rất là nhiều. Con đi đủ thứ bác sĩ ở Caropractic, ở dưới Orange Santana, con đi đủ thứ hết á. Chính bản thân con không bao giờ mà con nhấc cái chân con lên mà con chà cái bàn chân con được. Thì sẵn nhà con đi, con cũng đi theo nhà con, thì con cũng nhờ cha Trường Lân chữa bệnh. Thì bữa đó con cũng đi khám bệnh về, thì cha bảo rằng là hôm nay có người đau lưng lắm thì lên đây, lên trên đây. Nhưng mà tính con thì thật con cũng không muốn lên mấy cái chỗ đám đông, nên con cứ đứng ở dưới thôi, cha chữa bệnh sao chữa bệnh. Thế hôm sau con đi về thì con tắm, thì tự dưng con, thì theo bản tính bình thường con cầm cái bàn chải chà chân, con cúi xuống con chà cái chân con, thì tự dưng thú thật với ông bà là phải tới gần 2 năm trời con không bao giờ con cúi xuống con chà cái bàn chân con được. Con cứ phải nhấc cái bàn chân con để lên trên cái vách phòng tắm rồi con mới chà cái chân con được, tại vì nó cúi xuống nó đau lắm, con chịu không được. Thế mà tự dưng hôm đó cái con cúi xuống con chà cái bàn chân con được, thế là con mới sực nhớ, con bảo ông qua mình đi xin Chúa chữa lành, tự dưng Chúa chữa lành cho mình. Thế là con mới chạy ra con nói với nhà con là ơi nha, hôm qua em đi với anh xin Chúa chữa lành, Chúa cũng chữa lành cái lưng cho em. Mà từ đó cho tới bây giờ là cũng mấy năm trời con cũng không có bị cái bệnh đau lưng trở lại nữa. Thành thử ra sẵn con cũng không ngờ hôm nay lên mà cha nói cái vấn đề là ai lên đây chia sẻ. Thì sẵn có tất cả các ông bà anh chị em ở đây, con cũng chia sẻ chính cái bản thân của gia đình con. Nhưng mà cũng nhờ có những cái vụ mà khám đi chữa lành như thế này, con phải nói thật một điều là nó tăng rất là nhiều cái đức tin cho nhà con. Từ một cái người mà tin lành, anh rất là chống đối cái đạo Công giáo, chống đối tới kỳ cùng mà tự dưng anh ấy theo. Chúa cũng dẫn một lần anh theo, rồi sau những cái lần chữa bệnh hoặc là những cái lần mà đi lễ như thế này, nhà con rất là sốt sắng, rất là siêng năng. Thành thử ra sẵn đây con cũng xin, thứ nhất là con cảm ơn cha, là con cũng không biết nói làm sao, nhưng mà thật sự nhờ có những cái chuyện này, chuyện nọ nó xảy ra trong cái cuộc sống gia đình và cuộc sống hàng ngày để cho nó tăng thêm cái đức tin. Thứ nhất là cho gia đình con, cho vợ chồng con. Thành thử ra hôm nay sẵn trước mặt ông bà ở đây thì con cũng thành thật một lời là con cảm ơn cha rất là nhiều.
Vâng, tạ ơn Chúa chị, tạ ơn Chúa, dâng lên Chúa càng có tay tạ ơn Chúa. Tôi cứ mang tiếng là chữa lành ha, lên đây chữa lành. Nhưng đâu phải đâu, đó là thần khí Chúa đó chị, thần khí Chúa xuống, không phải mình. Chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay thật là to, tạ ơn Chúa. vô cùng. Nếu mà tôi chữa lành thì tôi biết, phải không? Mà tôi không biết thì không phải là tôi, phải không? Không biết tại sao gọi người bị đau lưng, không biết tại sao, không biết tại sao mấy người được lành, đó là Chúa thôi. Chúa gọi, Chúa bảo như vậy, rồi các anh chị lành, tại vì các anh chị lành do Chúa, không phải là do tôi.
Cần một chứng nhân hô vang lời Chúa, cần một chứng nhân hô vang lời Chúa, thì Chúa đã chọn một tên bắt đạo, thì Chúa đã chọn người thành tác số. Như Phao-lô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa. Như Phao-lô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa.
Kính mời anh chị em lấy Thánh Thư Tin Mừng đoạn 9, chúng ta tiếp tục học về lời luật, đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel thuộc về họ, địa vị nghĩa tử, vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phung thờ, các lời hứa thuộc về họ, các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Lệ luật. Cốt lõi lệ luật là đức công bình. Mục đích của lệ luật là phục vụ con người. Và khi chúng ta nói đến luật đó, anh chị em đã học với chúng tôi rồi, luật căn bản của tất cả nền luân lý của nhân loại nói chung, và nhất là đặt trên nền tảng của nền luân lý giáo hội Công giáo, là nền luân lý của Thiên Chúa được đặt trên nền tảng khuôn vàng thước ngọc. Thứ nhất là mình không muốn người ta làm gì cho mình thì đừng làm cho người ta. Thứ hai, đây là vàng này nè, vàng ngọc này. Là nếu chúng ta muốn người khác làm gì cho mình thì mình làm cho người ta điều đó. Nếu mà ai giữ được điều đó thì anh chị em không cần biết nào luật nào khác hết á. Anh chị em không muốn người ta giết mình, đừng giết người ta. Không muốn người ta chửi mình thì đừng chửi người ta. Không muốn người ta lường gạt mình thì đừng lường gạt người ta. Đơn sơ như vậy thôi. Tất cả nền văn minh được đặt trên đó. Mà phá cái luật đó đi thì không còn nền văn minh nữa, không còn luân lý nữa. Nếu mà muốn con cái trong gia đình hiếu thảo với mình thì mình phải thảo kính cha mẹ. Đơn giản như vậy thôi. Bởi vì con cái như cha già Quế cứ giảng một cái điểm đó hoài. Nói cha mẹ bảo con đi lễ, tại sao con không chịu đi lễ? Nói bố không đi lễ. Bố không đi sao con đi được? Đơn sơ như vậy thôi. Luật nó như vậy đó. Chúng ta thấy khuôn vàng thước ngọc, chúng ta đã học rồi, chúng ta ôn lại với anh chị em. Chúng ta thấy có nhiều luật, chúng ta đã học về luật thiên nhiên, luật tự nhiên, luật siêu nhiên và luật tích cực. Luật tích cực là do con người tạo nên. Và chúng ta học về tất cả những cái gì mà chúng ta nói ra đó. Chúng ta một cái lời mà chúng ta thốt ra đó, con người coi nhẹ lời mình nói ngày hôm nay, hay là coi nhẹ cái chữ tình, chữ nghĩa, cái chữ tín. Chúng ta coi nhẹ nhưng mà cái lời nói rất là quan trọng. Lời nói đúng đi ra nó nặng như núi. Vậy vậy cái lời mình nói ra, như thánh Gregory Nyssa đó, ngài nói cái lời mình phát biểu ra đó, đó là kết luận của tất cả những tư tưởng trong tâm và trí của mình. Tâm là cái cảm, trí là cái lý. Thì anh chị em khi chúng tôi phát biểu ra, phát ngôn ra là có nghĩa là ý tưởng được phát biểu. Lời nói là ý tưởng được phát biểu, chúng ta đã học rồi. Ở ý tưởng là gì? Ý tưởng là lời nói chưa được phát biểu, phải không? Và thánh Gregory Nyssa, thánh giáo phụ nói rằng khi mà chúng ta phát ngôn ra thì đó là kết luận của tất cả hàng trăm ngàn tư tưởng trong đầu, trong trí, trong ký ức của mình. Thì nó là cái luật rồi đó. Là khi chúng ta nói ra quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã năng truy mà nói một lời đó thì không có bắt lại được đâu. Và chúng ta cũng đã cứ lặp đi lặp lại cái câu họa tùng khẩu xuất mà, tự vì mình nói ra là mình sẽ chết với cái lời đó. Và chính Chúa Giêsu ngài nói rằng chính cái lời của mình nói đó, Thiên Chúa sẽ lấy cái lời đó ngài quật lại đó. Mình sống hay chết do lời mình nói. Lời đó là luật. Anh chị em đã thấy trong giao ước cũng là lời thôi, mà giao ước đặt trên nền tảng của chữ tín, lời thề giữa vợ với chồng, người đàn ông, người đàn bà đó. Chữ tín là lời đó. Rồi anh chị em thấy cái sự hiện hữu của Thiên Chúa cũng là lời. Chúa phán ra, Mô-xê hỏi Thiên Chúa trên núi Horeb, ngài tên là gì? Để khi có ai hỏi tôi thì tôi biết tên của ngài. Thì ngài thốt lên lời, ta là đấng tự hữu, ta là đấng toàn hữu, ta là đấng ở với các con, ở với con, ở cùng ngươi. Lời ngài phán ra, Yahweh, lời đó vĩnh viễn, vĩnh cửu, luật đó. Và trên cái lời đó, tất cả mọi sự hiện hữu, mọi sự sống, mọi sinh hoạt, mọi sinh linh đều được gây dựng hay là được cấu tạo trên lời đó, luật. Lời Thiên Chúa phán ra là luật. Thì anh chị em đừng coi thường, anh chị em cứ ngộ nhận hiểu lầm. Chúng ta mỗi lần khi nghe nói đến hai cái chữ là lê luật đó, thì mình lập tức liên tưởng ngay đến biệt phái Pharisee và Thiên Chúa kết án quân giả hình. Vì vậy chúng ta lập tức có một cái ấn tượng, cái cảm ứng hay là cái dị ứng đối với lệ luật. Người Công giáo hay dị ứng với lệ luật thôi, phá luật, phá luật. Và anh chị em thấy chúng ta đã phá luật rất là nhiều, nhất là luật về đời sống hôn nhân gia đình. Bây giờ dễ dãi rồi, không có còn ăn kiêng thịt ngày thứ sáu nữa. Dễ dãi rồi, muốn ly dị cứ ly dị, dễ dàng lắm, đến với ông cha không cho ly dị. Không đúng đâu. Chúa không hủy bỏ lệ luật, Chúa kiện toàn lệ luật. Những cái luật nào không phục vụ con người, Chúa bỏ nó đi, Chúa chấn chỉnh nó lại, Chúa đến Chúa chấn chỉnh lệ luật. Chúng ta biết có cái luật của con người và có cái luật của Thiên Chúa. Luật của Thiên Chúa là luật thần khí, luật thần khí. Thì đây, người Do Thái được Thiên Chúa mặc khải cho lời của ngài là luật của ngài. Lời đó kết tụ cái tinh thành một hệ thống, và hệ thống đó nếu ai làm theo những cái lời đó, nó là cái luật đó, thì những người đó được sống và được Chúa chúc phúc. Ví dụ như ông Abraham làm theo lời của Chúa là luật của Chúa, mặc dầu thời Abraham chưa có 10 điều răn Đức Chúa Trời, nhưng mà ổng vẫn được chúc phúc. Hay là Isaac hay là Jacob, ổng mặc dầu ổng là người rất là gian xảo, Jacob là người rất là gian xảo, tên của Jacob là gian xảo. Cho đến khi mà Chúa đổi tên ông, và Chúa dùng lời nha, Chúa nói từ nay trở đi người không phải là Jacob nữa mà là Israel, Do Thái. Do Thái. Israel là gì? Israel, Is là con người, Ra là chiến thắng, là chiến đấu, En là Thiên Chúa. Con người chiến thắng chiến đấu, mà chiến thắng Thiên Chúa luôn, và con người nữa. Tên Israel có nghĩa là như vậy. Mà đến chính Đức Chúa Trời đặt cho, đổi tên cho ông Jacob thành Israel đó. Và anh chị em thấy mỗi khi mà Thiên Chúa đổi tên dùng lời đó là thành luật. Simon, Bajona, con là đá, Kephas, còn không có còn là Simon nữa, mà là đá. Lời đổi thành, đổi tên đó, thành cái luật, giống như Thiên Chúa phán một lời. Thì chúng ta thấy, chúng ta khi mà chúng ta nói về luật thì Thiên Chúa có luật, anh chị em không giữ luật của Thiên Chúa, anh chị em chết. Đơn sơ như vậy thôi, anh chị em chết. Thì bây giờ đó, chúng tôi muốn cùng với anh chị em đào sâu hơn một chút xíu về lề luật. Chúng ta hiểu tại sao anh chị em đến đây, mục đích rõ rệt đó là anh chị em muốn được xin. Mà xin như Chúa nói, hãy xin thì sẽ được. Mà tại sao mình xin hoài không được? Hãy gõ thì sẽ mở, tìm thì sẽ gặp. Tôi tìm hoài mà không gặp, gõ mà không mở. Tại sao vậy? Thì chúng ta phải coi lại cái lời của mình. Và chúng tôi định nghĩa lại một lần cho anh chị em, để anh chị em biết lời là gì. Lời là ý tưởng được phát biểu. Ý tưởng là gì? Ý tưởng là lời chưa được phát biểu. Như vậy. Tại sao lời cầu của chúng ta mà luật của Chúa và lệnh Chúa truyền đó, hãy xin thì sẽ được, mà mình xin không được? Để chúng ta coi lại, có những cái quy luật đời đời vĩnh viễn, đời đời vĩnh viễn, anh chị em không cách nào mà anh chị em thay đổi được. Anh chị em thay đổi nó, anh chị em đi ngược lại thì anh chị em chỉ chuốc họa vào thân thôi. Thí dụ như cái luật là như thế này: tất cả những gì anh chị em nhìn thấy đều qua đi, đều thay đổi. Tất cả những gì hữu hình đều phải qua đi, đều phải thay đổi. Không phải là tất cả mọi sự đều thay đổi, nhưng mà tất cả những gì anh chị em thấy, thấy bằng con mắt, thấy bằng lỗ tai, thấy bằng cảm xúc của mình, cảm thấy, ngửi thấy, nếm thấy, nhìn thấy, nghe thấy, nghiệm thấy, tất cả những gì mà anh chị em thấy đó đều thay đổi và đều qua đi. Hữu hình thì nó qua đi, nó không có trường tồn được. Mà nếu anh chị em nắm giữ nó, anh chị em khổ. Chúng ta hôm thứ hai chúng ta đã nói về cái luật khổ rồi, phải không? Nhớ không? Có hai cái căn bản hay nguyên lý làm cho con người khổ, nhớ không? Nhắc lại cho tôi đi, cái nguyên lý gì làm cho con người khổ? Nó luật nè, luật căn bản nè. Ví dụ như bây giờ chúng ta đã biết rồi, con người cứ nhắm về kết quả thôi. Ủa, hôm nay có ai học hôm thứ hai không? Giơ tay lên nè, ai có mặt hôm thứ hai? Giơ tay lên nè. Trả bài giùm đi, quý vị đi đến đây không học thánh kinh mà không có ghi chép hả? Ổn không? Mất một ngày á, mất một ngày á là anh chị em mất nhiều lắm. Phải đi liên tục thứ hai, thứ tư, chúng tôi cố gắng chúng tôi giải thích về được một lần thôi, không có lại lần thứ hai cho anh chị em. Anh chị em không học thì anh chị em thiệt thòi vô cùng nhé. Tại vì chúng tôi giảng được một lần thôi, Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần dạy cho. Cái khổ là bởi vì mình trông mong kết quả, luôn luôn là như vậy. Mà kết quả thì nhất thời, kết quả thì thấy được, cảm được, nếm được, ngửi được. Ví dụ như bây giờ mình muốn kết quả đó là cái người chồng luôn luôn là theo ý của mình, luôn luôn bên cạnh mình, gò bỏ, nắm trong tay như này, cưng chim sẻ sẻ, nắm trong tay như thế này nè, anh chị em như mà bỏ con chim trong lòng vậy đó, nắm trong tay như này nè, thì nó sống rồi nó chết. Hay là lửa đó, mình cứ chụp nó lại như thế này thì nó còn cháy được nữa không? Nó chết. Mình muốn kết quả, mình muốn càng nắm giữ nó càng chết. Cái khổ là mình muốn có kết quả mà chỉ cầu mong kết quả thôi. Chúng tôi lấy ví dụ anh chị em đến đây cầu mong được ơn chữa lành mà không được chữa lành thì khổ không? Có khổ không? Cũng vậy thôi, đi cá độ mà Chúa cho không cho thôi, phải không? Nhưng mà bất mãn, nói Chúa sao nghe nói chỗ này linh lắm, nhưng mà cuối cùng mình mất cái niềm tin của mình. Cái khổ là mất niềm tin trong linh hồn của mình. Mà Thiên Chúa là tác giả của niềm tin, anh chị em không có thể mất được niềm tin. Anh chị em nghĩ là mất niềm tin hay anh chị em yếu niềm tin, anh chị em sai, sai hoàn toàn. Thiên Chúa là tác giả, là căn nguyên của niềm tin, anh chị em không thể tự động có được niềm tin đâu. Chúa không cho anh chị em không có được đâu. Không có được đâu. Con người cứ nắm vào, nhắm vào, nhắm vào kết quả, mà muốn có kết quả mà không được kết quả thì khổ. Bởi vì muốn mà không được thì khổ, mà được mà không muốn thì khổ. Rồi muốn cho đã, rồi đến khi được rồi đó lại không muốn thì khổ. Muốn cưới người đó cho bằng được, cưới đã đời xong được rồi đó, à té ra nó là như vậy, lại không muốn nữa, khổ. Phải biết trước rồi còn lấy làm chi, lỡ rồi hối hận không kịp ngáp. Có ai hối hận không? Có ông nào hối hận chưa? Có hối hận không? Nếu không hối hận thì sao mà bà hối hận, sao mà đứng lên đây làm chi vậy? Không có cần đâu, bà ngồi xuống, bà ngồi xuống. Bà muốn nói hả? Không được nói, giờ này không được nói. Giờ ngồi nghe thôi. Tôi không có giờ để cho nói. Để lần sau đi nhé. Được không? Hiểu, bà hiểu không? Okay. Yes. Okay. Très bien. Cái khổ thứ hai là không chịu nhìn đến hậu quả của lời mình nói, việc mình làm và ý tưởng, ý muốn của mình. Ta lặp lại ngày thứ hai thôi, ôn bài thôi. Mình không nghĩ đến cái hậu quả và cái hệ quả. Mình cứ tối ngày mình cứ lải nhải, mình cứ nói này, nói kia, nói nọ, nói hoài, nói mãi. Không biết nó có thật hay không, cứ nói hoài, nói mãi. Anh chị em biết cái lời nói á, nó có thể giết người, anh chị em biết, có thể giết người. Lời nói của mình có thể giết người. Không nghĩ đến cái hậu quả của nó, ôi chuyện lời nói chứ có gì đâu. Không có gì hết á. Không nghĩ đến cái hậu quả đó. Tiếng Anh đó là nói rằng là stick and stone can break your bones, but words can break the heart, right? Có nghĩa là gậy gộc hay là sỏi đá đó có thể là chọi ném đánh là mình gãy xương, gãy chân gãy tay đó, nhưng mà lời nói có thể làm tan vỡ một con tim. Lời nói, anh chị em biết các cái tội xảy ra là trong lời nói nhiều hơn đó chứ, phải không? Trong nhà vợ chồng có bao giờ đánh lộn nhau không? Giữa đánh lộn với nhau và cãi lộn nhau cái nào nhiều hơn? Vợ chồng á, đánh lộn mà cãi lộn cái nào nhiều hơn? Cãi lộn nhiều hơn hay đánh lộn nhiều hơn? Mà cái nào đau hơn? Đánh lộn đau hơn là cãi lộn đau hơn? Cãi lộn đau hơn chứ. Mà đánh cũng lộn, mà cãi cũng lộn nữa. Đánh phải đánh trúng, cãi phải cãi trúng. Toàn là lời không à. Mình không nhắm đến cái hậu quả, cái hệ quả đó. Không nghĩ đến cái hệ quả đó. Khổ, khổ đó. Thì chuyện gì xảy ra? Cha truyền con nối, cha truyền con nối. Cha truyền con nối. Không phải là Chúa phạt con cái đâu. Bây giờ một cái người mà đi đâu đó không biết mang cái bệnh về cho gia đình mình, con cái nó bị nhiễm. Đó trong trong cái luật, luật thiên nhiên đó, nó có đó. Anh cho biết mà. Cả nhà bị lây hết. Và là rất là truyền cảm, anh chứ không? Truyền cảm mà truyền cúng với nhau đó. Thương nhau quá truyền hết. Lời nói rất là truyền cảm. Rồi cái hệ quả của việc mình làm, cái lời mình nói. Thì bây giờ, cái luật thứ nhất anh chị em thấy, đây là cái điều mà anh chị em chúng ta đã biết rồi, chúng ta nhận thức. Tất cả những gì anh chị em thấy được qua mọi giác quan của mình, mắt thấy, tai cũng nghe thấy, mũi mũi cũng ngửi thấy, lưỡi cũng nếm thấy, xúc cảm mình cảm thấy nè, và lòng của mình đó, mình nghiệm thấy, đều qua đi. Mình biết cái luật đó rồi, đều qua đi và đều thay đổi. Mình đã biết cái luật đó, mình chống nghịch lại nó. Có nghĩa là mình muốn nắm giữ nó, mình muốn nó không thay đổi. Tuổi mình á, đã đến cái lúc đó thì nó phải già thôi, mà mình muốn trẻ hoài à. Thì mình khổ phải không? Thì tối ngày cứ chăm chút nó, rồi chăm chút không được nữa thì làm sao? Dùng dao mổ xẻ. Phải không? Rồi bồi, rồi độn, cao su, đủ thứ cho nó mình muốn giữ nó lại, nó không giữ được. Tôi thấy tội nghiệp lắm, thế là tội nghiệp. Phải thương thương cảm những người như vậy. Đừng có nghĩ là đàn bà không, mà đàn ông cũng vậy. Đừng có đàn bà không nha, đàn ông cũng vậy nữa. Mình muốn giữ lại không được, nó phải qua đi, nó phải thay đổi. Mình không chấp nhận thời gian nó bào mòn, cái luật thời gian bào mòn nó thay đổi mà. Mình ráng mình cố mình giữ lại không được, không nắm giữ được. Không cách nào giữ được á. Mà mình giữ thì mình chết, mình giữ người ta cũng chết nữa. Là cả hai chết, tan vỡ hết. Luật nó như vậy, cái thưa anh chị em. Cái xác này nó qua đi, cái xác này hao mòn. Càng ngày mình càng gần với bụi đất. Cái tuổi gọi là cái tuổi bụi cát đó. Tuổi gần bụi cát hay là tuổi gần cát bụi đó. Phải không? Anh chị em nhìn cái thực tại đó đi. Luật đó, luật. Lệ luật Thiên Chúa ban cho đó. Bụi tro sẽ trở về bụi tro mà. Tại sao mình nắm giữ được cái gì? Người Do Thái không chịu lãnh lấy cái luật này. Thánh Phaolô nói không, bây giờ anh em công giáo đó, anh em có cái luật này rồi. Tuổi nào là tuổi gần bụi cát hay là cắt bụi vậy? Tuổi nào vậy? Tuổi nào gần bụi cát? Hả? Tuổi nào? Tuổi gần đất xa trời phải không? Tuổi mấy? Trăm hả? Hay là một cũng có, hai cũng có, mười cũng có, ba, bảy, ba mươi. Hay là tuổi nào cũng là tuổi gần bụi cát hết. Không có chắc được đâu. Mình vẫn nắm giữ. Thì bây giờ đó, anh chị em thấy những cái luật đó, tức là những cái luật ích lợi cho chúng ta, để chúng ta tỉnh ngộ. Chúng ta biết ông Thánh Phaolô là luật sư, do đó Ngài phải dạy luật. Dạy luật cho chúng ta để chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta sống, biết cách sống. Thì bây giờ như thế này, tất cả những gì chúng tôi thấy, anh chị em thấy đều qua đi. Thì cái gì thật sự là vĩnh cửu, là trường tồn, là thường tồn? Cái gì? Anh chị em đầu tư vào cái đó, anh chị em sẽ trường tồn, thường tồn và vĩnh cửu. Đây, những gì qua đi nhé, đau khổ, đau qua đi, khổ qua đi, sự dữ qua đi, cái chết qua đi, những cái đó nó qua đi, nhưng mà sự thật không bao giờ qua đi, sự thiện không bao giờ qua đi, cái đẹp cái hay không bao giờ qua đi. Vậy vậy khi mà anh chị em bước vào trong mùa chay thánh đó, anh chị em làm một việc thiện nhỏ thôi, không bao giờ qua đi. Tại sao nó không qua đi? Bởi vì nó ở trong bản tính của Thiên Chúa. Anh chị em biết rồi, chúng ta đã học chữ tội rồi và chữ thiện rồi phải không? Trong chữ tội nó có chữ gì? Tôi. Cái tôi chấm dấu nặng thì thành tội. Ai đặt nặng cái tôi thì đầy tội. Và cái người đặt nặng cái tôi thì đầy tội đó, thì trí nó ra, hóa ra tâm tối và sống cuộc đời tồi tệ, phải không? Chữ tội, chữ tôi, chữ tồi nó ăn vần với nhau hết đó. Còn trong cái chữ thiện đó thì có chữ gì? Thiên. Ai đặt nặng Thiên Chúa thì phải sống lương thiện và thánh thiện thôi. Anh chị em loại trừ Thiên Chúa ra, anh chị em không thể nào là người lương thiện được đâu. Bởi vì Thiên Chúa ghi khắc trong tiếng Việt Nam rồi, trong chữ thiện có chữ thiên, có Thiên Chúa trong đó đó. Thì chỉ có Thiên Chúa thôi. Và Thiên Chúa là thiện, chân thiện mỹ, thật tốt đẹp. Và khi Thiên Chúa dựng nên con người thì Thiên Chúa nhìn thấy con người và Ngài nói sao? Thật tốt đẹp, chân thiện mỹ. Còn tất cả mọi loài thọ tạo khác, Ngài phán ra một lời hiện hữu. Ngài nói tốt đẹp. Còn chỉ có người thôi, Ngài dùng bàn tay của Ngài, Ngài lấy cục đất sét đó, Adama đó, Ngài nặn ra hình ảnh của Ngài và Ngài hà hơi vào và Ngài nói hoàn tất xong con người, thì Ngài nói thật tốt đẹp. Không qua đi, bởi vì nó trong bản tính của Thiên Chúa. Và khi anh chị em đầu tư, anh chị em hành thiện đó, hành thiện không phải là chỉ trong việc làm mà thôi, hành thiện trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm, và trong ánh nhìn của mình, trong thái độ của mình, hành thiện trong đó. Anh chị em đừng có coi thường cái nhìn chứ, cái nhìn nguy hiểm lắm. Nhưng tôi đã nói về cái liếc rồi phải không, có nhớ không? Nói cái liếc không? Mấy người đàn bà hay liếc đó, phải không? Liếc một người đàn ông cái là thấy tán đỡm kinh hồn rồi. Không biết đi đâu về khuya quá, bà liếc một cái thôi á là đứng tim đó. Có không? Chắc không có đâu, đâu có đến nỗi như vậy không? Không nổi như vậy. Cái liếc, cái nhìn. Anh chị em có thấy cái nhìn mà cái nhìn mắt nó đỏ ngầu lên đó, cái nhìn hận thù căm thù đó, cái nhìn ghen tuông đó, có bao giờ thấy cái đó chưa? Chưa bao giờ thấy hả? Chưa nếm mùi đau khổ. Nhưng mà có cái nhìn triều mến, có cái nhìn của người mẹ nhìn con, của người cha nhìn con, của người thầy sư phụ nhìn người đệ tử phạm tội, sa ngã, ăn năn thống hối tội lỗi. Chúa nhìn Phêrô khi mà chối thầy ba lần xong, Chúa nhìn ánh mắt triều mến, ánh mắt đây này nè, ánh mắt Đức Mẹ nè, ánh mắt Đức Mẹ đó, anh cho em thấy cái nhìn đó không? Cái nhìn này nè, cái nhìn này nè, cái nhìn này á là tha thứ, cái nhìn cứu độ nè, cái nhìn này á là nè, con ta nè, là con đó. Có những người đang phạm tội không? Anh cho em nhìn mắt Đức Mẹ của giúp đi, nhìn lên mắt Đức Mẹ của giúp, bởi vì tôi nói radio thâu vào thì không có thấy được. Anh chị em ở nhà có cái hình Đức Mẹ của giúp, nhìn vào cái ánh mắt Đức Mẹ đó, cái nhìn đó đó, cứu độ đó, cái nhìn nó chữa lành đó, cái nhìn nó hãy đến là chỉ nè, tay mắt nè, đến với con của ta là Chúa cứu thế đó. Chúng ta thận trọng trong tư tưởng, trong ánh nhìn, trong lời nói, trong việc làm của mình, hành vi cử chỉ thái độ của ta. Bởi vì ta gieo gì ta gặt nấy. Luật nó như vậy đó. Luật nó như vậy. Anh chị em đừng có coi thường tư tưởng. Tư tưởng và ý muốn của mình, tất cả mọi sự đó phát xuất hay là phát sinh từ một ý tưởng, ý niệm thôi. Ý tưởng, ý niệm thôi. Làm sao mà có thể có được radio mạng của giúp, làm sao mà có được TV ánh sáng tin mừng? Từ một ý nguyện, ý tưởng, ý muốn, ý niệm, ý nguyện biến thành một dự định, thành một kế hoạch, thành một cái chương trình thực tế. Và bây giờ chúng ta có TV ánh sáng tin mừng. Đừng coi thường một cái ý tưởng nhỏ nhỏ đó, đó là hạt giống đó. nó sẽ lớn lên. Anh chị em nên nhớ rằng mình được làm người cũng do một ý tưởng và ý muốn. Chúng tôi đọc lại cho anh chị em coi ông Thánh Gioan nói sao. Thánh Phaolô liên can đến ông Thánh Gioan, Gioan Tông Đồ. Đọc ai có thư có tin mừng Thánh Gioan Tông Đồ đó, tôi đọc cho anh chị em. Mở ra đoạn 1, tin mừng Thánh Gioan đoạn 1. Đoạn 1 phải không? Nói về ngôi lời nha, ngôi lời nhập thể nha. Đoạn 1 câu 12 nè, còn những ai đón nhận Ngài thì Ngài đã ban cho họ quyền năng làm con Thiên Chúa. Ai đón nhận Chúa Giêsu đó, ấy là cho những kẻ tin vào danh Ngài, họ không do máu huyết mà sinh ra. Có những người sinh ra do máu huyết, cũng không phải do ý của xác thịt. Có những người vì chỉ có sống đời sống xác thịt nhục dục thôi, cũng không phải do ý của nam nhân. Chúng ta hiện hữu là do ý của cha và ý của mẹ mình. Chúng ta hiện hữu đó, chúng ta có cái mạng này nè, là do ý cha mẹ mình muốn. Anh chị em bắt đầu được khai sinh trong ý muốn của tình cha nghĩa mẹ. Đừng coi thường ý muốn. Có những người nếu không muốn là làm sao mà lên đây cầu khẩn cho có con. Ý muốn đó, mình bắt đầu khai sinh từ trong ý muốn của cha mẹ, tình cha nghĩa mẹ. Từ đó đó mới ra đó, không có ý muốn thì không thành được. Để tình thương từ đó ra đó. Tất cả phát xuất từ ý niệm hay là ý tưởng, rồi ý niệm, rồi ý muốn. Mà bây giờ cái ý tưởng, ý niệm, ý muốn của mình đó, nó dơ, nó tà vậy, nó xấu xa, nó tồi tàn, tồi tệ đó. Thì nó như thế nào? Nó sẽ sinh ra những hoa quả dơ bẩn. Qua cái lời nói mình dơ bẩn, mà họa tùng khẩu xuất mà. Mà lời nói dơ bẩn thì nó ảnh hưởng rất là xa, rất là sâu. Xa rộng, cao sâu. Nếu mà ý tưởng của tôi, ý niệm của tôi, ý muốn của tôi mà phát xuất từ Thiên Chúa, từ lời của Thiên Chúa, hoàn toàn chân thiện mỹ, thật tốt đẹp, thì lời tôi nói ra đó, anh chị em thấy nó hoàn toàn nó thanh khiết, thật tốt đẹp. Bắt đầu không có cần phải quảng cáo, nó như lửa nó mồi, lửa mến mà, mồi nó cháy ra, không cần quảng cáo, tự động mà. Và cái lời đó đến đó, chữa lành. Anh chị em đừng có coi thường, bởi vì chính lời chữa lành chứ không phải là đặt tay, không phải đâu. Lời Thiên Chúa gọi thần khí xuống, và lời đó đi vào trong lòng anh chị em, đi vào trong linh hồn đó, bắt đầu chấn chỉnh lại những tư tưởng tà vậy hay là nó ngổn ngang tứ tung. Và chấn chỉnh là làm cho nó trung ti trật tự. Chúng ta đã học về cái nghệ thuật rồi, nghệ thuật thánh rồi phải không? Anh chị em nếu chưa biết nghệ thuật thánh, trở lại, nghe lại đi. Chúng tôi có 130 cái CD. Đây mới giảng, mới đến đoạn 9 thôi mà 130 cái CD. Anh chị em không thể nào đến đây học ngang xương được đâu. Chúng tôi nói về nghệ thuật thánh thì anh chị em biết cái luật làm sao mà nó đẹp, đẹp làm sao. Phải biết, nếu mà không biết thì chúng tôi nói anh chị em hiểu ngang xương, không hiểu cái gì hết á. Nghe lại đi, thế nào là nghệ thuật thánh. Nhờ một cái ý tưởng đó, một cái lời đó phán ra, Chúa tác tạo làm sao? Chúa phán một lời đó thì cái sự hỗn loạn, hỗn độn trong uôn mang đó thành tung ti trật tự. Cái đẹp là chỗ đó, nó là một, nó cân đối và nó thống nhất. Cái luật của cái đẹp nó nằm chỗ đó đó. Lời Chúa đến, luật Chúa chấn chỉnh lại, nó đẹp là cái chỗ đó đó. Nếu mà anh chị em phát, anh chị em ở trong Chúa đó, thì như thế này, luật là như thế này. Nếu mà anh chị em ở trong xác thịt thì anh chị em sẽ bám víu vào xác thịt của mình, và phát xác thịt nó bắt buộc nó phải qua đi cái gì mình thấy được, mình cảm được, thì nó phải qua đi, nó phải thay đổi, nó phải hao mòn thôi. Và anh chị em cố gắng lấy cái tinh thần của mình bám víu, nắm giữ nó, thì tinh thần mình cũng sẽ hao mòn thôi. Anh chị em sẽ chết. Còn bây giờ nếu anh chị em lấy tinh thần của mình, anh chị em bám víu vào sự sống trường sinh bất tử, là những cái của, những cái kho tàng vĩnh cửu đó. Thấy không? Chúng ta đọc cái kinh kính mừng đó là xin cho con luôn nhớ đến những chuyện, những cái sự việc trên thiên đàng đó. Con ngộ mến những chuyện trên thiên đàng đó. Thì nếu mà anh chị em lấy cái tinh thần của mình, lấy cái ước muốn của mình, chúng ta bám vào cái đối tượng là những chân lý vĩnh cửu, những thực tại vĩnh cửu đó, thì anh chị em sẽ tồn tại bằng cách là như thế này. Làm sao nhận chìm mình vào trong biển thẳm của thần khí Chúa thương xót. Nhận chìm ý tưởng, ý niệm, ý muốn của mình trong thần khí chân lý, và để cho Chúa chiếm hữu hết tất cả trí khôn của mình. Rồi những cái lời mình nói cũng vậy nữa, hoàn toàn Chúa chiếm hữu. Rồi mọi hành vi cử chỉ, chúng ta sống, chúng ta hoạt động, và chúng ta hiện hữu trong Đức Chúa Thánh Thần. thì anh chị em đã là thiên đàng trong hiện tại rồi. Mà người ta thấy anh chị em là thiên đàng rồi, là hiện thân của Chúa rồi. Đây là ý nghĩa của một người công giáo chân chính. Đây gọi là thư gửi cho người công giáo Roma là như vậy. Người công giáo không học cái thư này không phải là người công giáo vẹn toàn được đâu. Anh chị em là người công giáo nhưng mà chưa trọn vẹn. Có hiểu tôi nói gì không hay là trên trời trên mây? Chắc là hơi khó hiểu phải không? Mấy người lần đầu tiên tới đây thì khó hiểu. Nhưng mà có thể hiểu được. Tất cả mọi sự, mọi hành động nó phát xuất từ tư tưởng ra. Mọi lời nói nó phát xuất từ tư tưởng ra. Giết người cũng là từ tư tưởng ra. Tôi không có thể tôi cầm dao tôi giết người ta, tôi chém người ta vài nhát nếu mà trong lòng tôi không ghét người ta trước. Ghét là trong tư tưởng, trong cảm xúc rồi. Tôi không thể nào tôi cầm bom mà tôi khủng bố người ta được nếu mà trong lòng tôi đã không hận thù rồi. Nó có trong đây nè. Tôi không thể nào tôi chửi người ta được nếu mà lòng tôi không ghét người ta hay là nguyền rủa người ta trước rồi. Mới quen, mới bộc phát ra thôi. Nó từ trong đây ra. Anh chị em đi vào mùa chay thánh là như vậy. Cùng với Thánh Phaolô tiếp tục đọc thư thánh thư. Tin mừng là chỗ đó. Bắt đầu khởi sự với khởi điểm là từ trong lòng của mình. Nhận chìm vào trong biển thẳm của thần khí Chúa thương xót, thần khí chân lý. Tại vì sự thật giải thoát. Ai lắng nghe sự thật, ai có sự thật thì được giải thoát. Chúa Giêsu nói như vậy. Lệ luật. Đừng coi thường lệ luật. Chúng ta không thể coi thường lệ luật. Chúng tôi sẽ chấm dứt ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục về lệ luật trong lần tới. Nói về năm khía cạnh để chúng ta làm sao chứng chỉnh tư tưởng của mình.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.